Ngoài để chúng niệm Phật. Nam mô chúng là buổi sáng chúng ta đã có dịp ôn lại bài thứ nhất của Quy Sơn Cảnh Sách. Chiều hôm nay chúng ta sẽ học vào bài thứ hai. Và bài thứ hai này chúng ta cũng viết bằng cái thể văn vần như thế này cho các vị dễ học thuộc lòng. Hôm nay là ngày 16 tháng 9. Chúng ta học lần này là được lần thứ hai à. Ví xương lộ vừa xa đâu đó. Mình sẽ chép văn lần trước và làm ví. Xương lộ vừa xa đâu đó. Mảnh hình hài chợt có chợt không. Mảnh hình hài chợt có chợt không. Kìa như cây đứng bờ sông. Kìa như cây đứng bờ sông. Nọ dây vành diễn thoá trong lâu dài. Nọ dây vành diễn thoá trong lâu dài. Xúc niệm niệm vãng lai quá gấp. Xúc niệm niệm vãng lai quá gấp. Phắt phắt theo hối hấp cho mau. Một trong giây phút bao lâu. Một trong giây phút bao lâu. Tắt hơi thì đã kiếp sau đi rồi. Một đoạn có ít câu thôi. Chúng ta có một đại ý của bài này như thế này. Đại ý: nhận diện vô thường trong các hiện tượng. Nhận diện vô thường. Hầu khởi phát tâm bồ đề, cầu thoát sanh tử. Có vài điều mình giải thích cái đại ý này một chút. Cái bài này nó mang cái đặc tính gợi ý để chúng ta quán chiếu về vô thường. Và mình nhận diện vô thường ở hai lĩnh vực. Tức là lĩnh vực ngoại giới và nội giới. Ngoại giới, nội giới là cái từ chuyên môn, nhưng mà nói cho dễ hiểu là gì? Ngoại giới là gì? Tức là mình nhận diện vô thường ở bên ngoài. Những cái mình tiếp xúc, như mắt mình tiếp xúc với cảnh trí, với con người, với hoàn cảnh xã hội. Đó là ngoại giới. Đó là nhận diện về vô thường bên ngoài. Nội giới đó là mình nhận diện vô thường bên trong. Bên trong là cái gì? Thưa thân này, tình cảm vui buồn này, cái dòng suy nghĩ đang trôi chảy miên man này, mình nhận biết được nó, gọi là nhận diện vô thường bên ngoài và bên trong. Và khi nhận diện được điều này thì mình mới khởi phát được cái tâm bồ đề. Người tu mình đầu tiên ai đến với đạo cũng đến bằng cái tấm lòng trong trắng sáng ngời và bằng cái tâm bồ đề rừng rực sáng hết á. Nhưng rồi có khi mình tu 5-3 năm cái tâm bồ đề mình nó bị mỏi mòn đi. Cái mình thấy cái chuyện đi tu cầu thoát sinh tử là cái chuyện ở đâu á. Cái mình bắt đầu mình cầu cái gì khác chứ không phải cầu liễu thoát sinh tử nữa. Cầu cái gì? rất là nhiều con đường để mình đi lạc. Và thưa ta nên nhớ là mình không khéo nuôi á, thì cái bồ đề tâm của mình nó mòn mỗi ngày, không hay. Và khéo nuôi á, thì bồ đề tâm của mình mỗi ngày nó mỗi lớn. Và khi bồ đề tâm của các vị mà nó lớn á, thì nó nhiều cái phước báo đi theo phía sau. Cái phước báo gần là khi bồ đề tâm ta mà lớn á, thì mình không ích kỷ, lòng mình rất là mênh mông, rất là vị tha. Mà các vị để ý cái điều rất là kỳ lạ là khi mình buông xả bao nhiêu, vị tha bao nhiêu, thì phước báo hữu lậu nó đến bao nhiêu. Rồi khi lòng mình buông xả, vị tha bao nhiêu á, thì thưa đại chúng là cái phước báo vô lậu nó cũng tăng trưởng nữa. Tức là cái sự nghiệp trí tuệ tăng trưởng theo. Và mình làm Phật sự thực ra thì không phải bằng tài năng, mà bằng đức hạnh. Bằng đức hạnh, bằng cái sự gia trì của thập phương tam bảo. Mình tu mà không có cái niềm tin với thập phương tam bảo thì có khi mình rất khó thành công. Ngay như Hòa Thượng Trúc Lâm đó, đôi khi ông nói chuyện ông nói: tôi là cái người mê tín Phật nhất, tôi có một niềm tin vững chắc với Đức Thế Tôn. Khi tôi muốn làm điều gì, cái tâm của tôi rất là lành, cho nên trong cuộc đời tôi sự nghiệp tự nó đến chứ tôi không có tìm cầu. Các vị nhớ như vậy. Mình người tu á, mình phải làm thế nào đốt được cái trái tim của mình cho nó cháy lên. Không có nghĩa là đốt thiệt đâu. Và cái ý đó là mình phải làm cho cái sự nồng nhiệt ham tu của mình đó mỗi ngày mỗi lớn, thì tức khắc là mọi cái thiện nghiệp lần lần nó tới, cái hoàn cảnh chung quanh nó cũng tới với ta nữa. Đây là điều rất dễ dàng. Cho nên cái đại ý đó là nói đến cái nội dung của cái bài học này, mời chúng ta hãy quán chiếu về vô thường. Vô thường ở bên ngoài, vô thường ngay chính tự thân này, để làm cho cái tâm bồ đề của mình mỗi ngày mỗi lớn. Và khi tâm bồ đề lớn thì các vị không cầu thoát sinh tử, tự nhiên cũng liễu thoát sinh tử. Các vị không cầu cho có tuệ giác, tự nhiên tuệ giác nó cũng đến. Các vị không cầu cho làm Phật sự lớn, Phật sự nhỏ gì, mà tự nhiên cái duyên nó đẩy các vị cũng phải làm thôi à. Không muốn làm trụ trì, từ từ cũng bị người ta bỏ lên làm trụ trì. Không muốn có chùa cao Phật lớn, từ từ cũng bị chùa cao Phật lớn nó dí mình thôi à. Điều này rất là rõ ràng. Đó là ý nghĩa của cái đại ý này. Xin đại chúng lưu ý mấy điều như vậy. Mình trở lại cái bài này. Bài này rất là dễ đọc, rất là dễ thuộc. Ví xương lộ vừa xa đâu đó, mảnh hình hài chợt có chợt không, kìa như cây đứng bờ sông. Nọ dây vàng diễn khóa trong lâu dài, xúc niệm niệm vạn lai quá gấp, phát phát theo hối hấp cho mau. Một trong giây phút bao lâu, tắt hơi thì đã kiếp sau đi rồi. Cái nguyên văn chữ Hán đó là: thí như xuân sương hiểu lộ, thúc hốc tức vô. Chữ xúc có nghĩa là chạm phải đó, tiếp xúc với từng niệm đó.
Dạ.
Thí như ở đây là câu của Ngài Bích Liên, Ngài dịch nè: ví xương lộ vừa xa đâu đó, xuân xương tức là xương mùa xuân, hiểu lộ tức là những cái hạt móc. Không biết quý vị biết móc không? Hạt móc nó lớn hơn hạt xương một chút, gọi là hạt móc, xương móc á. Xương á thì mình đi ngoài trời nó lất phất, nó bay, nó mịn hơn hạt mưa. Nó có thể ướt dầm áo của mình hồi nào không hay, gọi là xương. Giống như mây mà nó bay thấp, gọi là xương. Còn lộ tức là những cái hạt mà nó động ở trên lá cỏ đó, mình thấy buổi sáng nó long lanh, nó gọi là lộ. Trong cái nghĩa chữ Hán á, thì lộ có nghĩa là những cái hạt nó đã động trên đầu con cỏ, gọi là lộ. Nhưng mà thông thường mình cứ nghĩ hạt xương trên đầu con cỏ, mình nghĩ những cái hạt động mà to bằng hạt mưa trên lá cỏ thì mình gọi xương. Chứ trong chữ Hán thì nó khác một chút như thế. Mình giải thích như thế thì các vị hiểu rồi ha. Xương mùa xuân, thưa đại chúng, là trời khỏi nắng là không còn hạt nào cả. Còn cái hạt móc đậu trên đầu lá cỏ, thưa, thì gió một cái vèo đi ngang qua thì không còn có hạt nào đậu trên đó cả. Ví như xương, mùa xương và móc buổi sáng. Hiểu là buổi sáng, móc buổi sáng. Thúc hốt tức là bất chợt liền không. Là ý muốn nói cái gì? Thưa, một thoáng chốc thôi là đã biến mất rồi. Và cái điều này Tổ Quy Sơn mời chúng ta quán chiếu là hình hài này, thưa các vị, nó có và không rất là nhanh. Ở Mỹ này các vị lạng quạng ra đường, nó bùm cái là mất tiêu rồi. Nó phải đưa xe tới, nó cưa cửa xe ra, nó mới lấy mình ra được, có phải vậy không? Mình đừng tưởng nơi cái vùng đất nào mà yên bình lâu cả, thưa không có. Cái Cali mình á, được báo động là cái vỏ trái đất nó nứt một hàng dài, có khả năng là nó chìm như biển, có khả năng là nó tách một phần ở ngoài khơi. Và rõ ràng là thưa đại chúng, không có nơi nào trên hành tinh này mà bình yên hết. Tại sao? Tự thân này nó vốn là xung đột bất an, bên trong nó không có gì gọi là bình yên cả. Một cái tế bào của hình hài này nó phát triển nghịch, tức khắc anh bị ung thư. Là một cơn gió đi ngang qua, cơ thể mình không đề kháng được thì có thể chết như chơi. Một con rắn chạm phải. Thưa, ở Nam Mỹ này có hai cái thứ mà tôi rất là sợ. Một là nhện nhện, hai là rắn, phải không? Tên Lộc Nguyễn, một anh nó bị rắn cắn rồi là không đưa xuống bệnh viện kịp là chết như chơi. Trị được, hồi phục được, tốn dĩ chi là 90 mấy, gần cả 100,000. Nghèo như mình chịu chết chứ làm sao mà có thể đi để mà trị bệnh được. Và cái loại huyết thanh để đề kháng được cái nọc độc của rắn đó là họ phải đem từ bên Úc qua bên này. Và may mắn thay là đó là cái cơ hội duy nhất họ có mặt để họ trị liệu. Và thưa, rất là nhiều chung quanh ta nó dẫy đầy những cái điều kiện làm cho mình mất mạng. Cho nên không phải là giữ gìn cái mạng này dễ dàng và lâu bền đâu. Cho nên cái câu đầu là mời ta quán chiếu về cái mong manh vô thường, rất là tạm bợ của hình hài này. Mỗi một ngày còn sống trên nhân gian, thở vào thở ra, thưa đại chúng, là ta hãy ý thức về cái sự vô thường của chính mình, để đừng bỏ phí một phút giây nào cả. Người xưa họ không phải tu như mình, người lo phúc phơ đâu. Họ tu từng niệm tức là từng hơi thở vào, hơi thở ra, tu là giỏi lắm rồi. Nhưng mà chưa. Tại sao? Tại vì trong một hơi thở vào, hơi thở ra, anh có thể khởi ý thức, anh thầm thì, nói năng, vui buồn giận tức biết bao lần trong tâm thức này. Một hơi thở thôi, biết bao nhiêu cái buồn cái giận nó phát sinh. Mình tu dở tức là mình hít vô, mình niệm Nam Mô, thở ra A Di Đà Phật, gọi là giỏi. Nhưng mà chưa đâu, chưa giỏi. Tại vì trong cái tiếng niệm Phật thầm thì này, anh cũng có khả năng khởi sinh diệt của tâm thức. Tu giỏi có nghĩa là từng niệm, tức là cái đơn vị thời gian thật là ngắn, gọi là từng sát na tu, mới gọi là người tu giỏi. Và thưa đại chúng, nếu mà mình giỏi mà tu, mình sợ vô thường, mình tu như thế thì tôi nghĩ là trên đời này không có gì làm cho chúng ta buồn phiền cả. Cũng không có gì làm cho chúng ta lo lắng bất an cả. Chắc như thế. Tại sao? Có cái gì sợ bằng cái chết đâu mà mình phải lo. Chết là cái đáng sợ nhất trên nhân gian, chứ không hề có cái gì đáng sợ cả. Đói đáng sợ ư? Không. Nghèo đáng sợ ư? Không. Tai nạn hoạn quả nó đến với mình nhiều lắm, nó làm cho mình chết. Sở dĩ mình sợ tai nạn hoạn quả là tại vì mình sợ chết đó thôi. Nếu đời sống tu hành của ta mà ta quán chiếu vô thường từng sát na như thế thì thưa các vị, mình có thì giờ đâu mà để cho mình buồn, thì giờ đâu để cho mình lo lắng bất an, thì giờ đâu để mình nhớ chuyện năm trên năm dưới, rồi mình hình dung được trong tâm thức mình để mình làm cho lòng mình chìm liễm, thưa không có. Nghĩa là trọn vẹn của một đời người tu không có chút thì giờ nào dư để buồn, để lo, để bất an và sầu khổ cả. Thì giờ còn sống là một cơ hội tốt lành để tu. Và nói như thế để các vị quy chiếu lại, vấn đề quan trọng là chúng ta phải quán chiếu và nhận diện cho được vô thường. Vô thường nó làm nên bao nhiêu điều kỳ diệu. Cái kỳ diệu nhất ở ngoài nhân gian là người ta nhận diện được vô thường, người ta chạy trối chết để đua với thời gian để làm gì? Học tập nè, làm giàu nè. Các vị nhìn coi, những người sống trên đất Mỹ này, họ mồ hôi, họ chảy cùng với máu mới có thể làm được đồng tiền, chứ không giản dị đâu. Rõ ràng là như thế. Tôi để ý là tôi thấy những người Phật tử của mình trên đất Mỹ này, họ chưa già tóc họ bạc sớm hơn là người Việt Nam rất là nhiều. Không biết có đúng không, không biết có đúng như vậy không. Và thông thường thì mình gặp những người 50, 70 mà thấy tóc họ đen, mình tưởng đó là tóc họ đen chứ không phải. Họ nhờ người khác làm giùm tóc đen thôi à. Và rõ ràng là điều này là điều có thiệt, thưa đại chúng. Để biết một điều là cái xã hội, cái áp lực của đồng tiền của ngày tháng nó lùa người ta rất là nặng nhọc, rất là mỏi mệt. Họ muốn có một giờ yên bình để tu rất là khó. Họ muốn có một ngày thanh thản để họ thảnh thơi đi tới đi lui rất là khó. Chúng ta là những người sống ở trong giờ lao, không lo tiền, không lo gạo, không lo mọi thứ, chỉ thảnh thơi nhờ thập phương tam bảo lo lắng, hưởng cái phước, hưởng cái từ lực của Đức Thế Tôn. Mình an ổn trong môi trường tu, mình hãy quán chiếu về điều này cho kỹ, để biết rằng mỗi một ngày mình còn sống đây, mỗi một ngày mình còn thở đây là cơ hội lớn vô vàn để ta tu. Hãy lợi dụng từng sát na tu. Có nhiều điều chúng ta cần phải học, cần phải làm lắm. Ví dụ như điều gần gũi nhất là mình phải làm thế nào, mình thực tập. Đức Thế Tôn ngày xưa cả một đời Ngài đi khất thực, đi bộ không à, phải không? Làm gì có xe ngựa, đừng nói chuyện có xe hơi như bây giờ. Và ví dụ như có xe ngựa thì Ngài ở đâu lên xe ngựa làm gì? Kể cả cái lúc mà 80 tuổi rồi, sức khỏe suy mòn rồi, cân bệnh nó hành hạ hình hài tứ đại rồi, Ngài khát nước vô cùng, kêu A Nan là kiếm cho miếng nước. A Nan nói: "Dạ bạch Đức Thế Tôn, thôi Ngài ráng đi tới sông kia nó trong rồi con múc nước cho. Sông này xe ngựa nó mới đi ngang đục, con không múc nước được." Ông cụ cũng khát nước ghê mà cũng phải nghe lời cái ông đệ tử làm biếng, đâu có dám, đâu dám lầy la gì. Ông nói vậy thôi chịu vậy là phải ráng đi một đoạn đường nữa. Rồi sau đó thì A Nan mới tìm được cái nguồn nước trong múc cho để Đức Thế Tôn uống. Và chuyện này có thiệt, không phải tôi nói để cho các vị cười không. Là vì thế này, sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi thì Ngài Ca Diếp, Ngài kiết tập kinh điển, Ngài mới hài tội A Nan. Thứ nhất, sư đệ mắc một cái lỗi là bất kính Đức Thế Tôn. Cái sangati tức là cái áo, cái y của Đức Thế Tôn đó, Tăng và Lê đó, sư đệ phơi, sư đệ dẫm lên y của Đức Thế Tôn. A Nan nói: "Dạ thưa sư huynh, lúc đó gió lớn quá không ai giúp cho nên em xếp không có được, em phải dậm lên." Ông nói: "Đâu có phải như vậy, chư tăng không hề thiếu trong tinh xá kỳ viên, do em thất kính cho nên em dậm lên cái y của Đức Thế Tôn, một tội." A Nan đâu có chối được. Thứ hai, bất kính Đức Thế Tôn ở chỗ là Đức Thế Tôn cần một chút nước uống, sai em đi lấy nước. Em nói: "Dạ nước đục quá không lấy được, xin Thế Tôn nhịn khát đỡ tới dòng sông lớn con lấy nước cho." Rõ ràng rất là bất kính. A Nan nói: "Dạ bạch sư huynh, thiệt như vậy, xe nó đi ngang nó làm cho đục cả một dòng nước, không thể nào đợi được." Nói: "Sư em nên nhớ rằng phước của Đức Thế Tôn là phước vô lượng, em chỉ cần múc nước đục lên là tự nhiên Đức Thế Tôn đưa tay nhận bát nước thì nước sẽ trong, tại sao em bất kính vậy?" Kể một chút chuyện để chứng minh là, thưa đại chúng, là ngày xưa Đức Thế Tôn đi bộ từng dặm đường dài thế này. Mà ta nên nhớ một điều, Đức Phật đi bộ nó không giống như ta. Đi sao? Chắc chắn một điều là Ngài đi là Ngài thể hiện phạm hạnh của một đấng sư tử vương, tức là trầm tĩnh bình ổn từng bước thông dong. Mỗi một bước chân Ngài đi là chư thiên niết phục, loài người cung kính. Đi như một sư tử, đi như một loài tưởng vương, trầm tĩnh, bình ổn, nhẹ nhàng. Tại vì mỗi bước của Ngài là thiền hành. Còn mình bây giờ thì mỗi bước mình sao? Mình đi ở đây mà tâm mình nó để ở bên nhà bếp kìa, không biết bây giờ bên đó dọn cái thức ăn gì có ngon hay không. Không có đem tâm mình về lại ngay nơi này để có thể thực tập từng bước đi cho nó bình ổn, vững vàng, thể hiện đúng phong cách của một người tu. Và cái chuyện thành thánh là chuyện tương lai rất là xa, mình không nói. Cái chuyện hoàn thiện cái tư cách của người tu, thưa đại chúng, rất là quan trọng. Người tu chúng ta, một là ngồi, hai là đi, phải không? ba làm gì nữa? Ba là nằm, bốn là làm việc, bốn oai nghi thôi. Đi đứng ngồi nằm, người xưa gọi là đi như phong. Không phải phong đây là gió ào ào như là bão tố, mà phong có nghĩa là rất nhẹ, đi rất là nhẹ, rất là thảnh thơi, rất là an bình, gọi là đi như phong. Trụ như tùng, đứng sừng sững hiên ngang như tùng, đứng đứng kiểu này, không có đứng giữa vách giữa tường ẻo qua ẻo lại. Hành như phong, trụ như tùng, tọa như chung, tức là ngồi như một quả chuông, quả đai hồng chuông đó. Dù cho bão tố gió giông gì, cái quả chuông không bao giờ lay động. Ngoạ như cung, thưa đại chúng là nằm thì chúng ta nên nằm nghiêng qua tay phải, nằm trong tư thế kiết tường như Đức Thế Tôn đã từng nằm. Ta phải luyện mình trong cách đi, trong cách đứng, trong cách ngồi, trong cách nằm, rồi xa hơn nữa là trong cách nói năng, ăn uống, tiếp xử với người. Và đó là cái mức độ rất là gần với người tu chúng ta thực tập. Quay trở lại vấn đề chúng ta chia sẻ là thế này: người đời cực vô vàng, mỗi ngày họ chạy vại để có đồng tiền không phải dễ. Và thưa các vị là chúng ta là những người tu, chúng ta không có kinh doanh, không có chăn nuôi, không có làm công lên việc xuống gì cả. Ta sống là nhờ ân đức của Đức Thế Tôn bao trùm để mình có mặt như hôm nay, nhờ thập phương thí chủ nuôi chúng ta. Thế thì chúng ta phải xứng đáng là một người tu có phẩm chất rất là ngon lành. Phẩm chất ngon lành không có nghĩa là anh thành thánh, anh làm thánh tăng gì cả. Phẩm chất ngon lành nghĩa là anh thể hiện trọn vẹn cái tư cách của một người tu của anh, đủ làm cho Phật tử tín đồ khởi phát niềm tin, gọi đó là người tu. Xứng đáng với miếng cơm manh áo Phật tử chăm sóc, xứng đáng với tấm lòng trong cậy của họ, xứng đáng với tấm lòng trong cậy của thầy tổ, xứng đáng với cái gia nghiệp Đức Thế Tôn để lại cho chúng ta. Bằng không như thế thì thưa các vị, ta là những người phá hoại gia nghiệp của Đức Phật. Rất là tủi nhục khi mang cái chiếc áo thầy tu này. Và mọi cái căn bản đó, mọi cái điều thực tập đó phải đặt lên cái quán chiếu về vô thường này. Các vị hãy nhớ là vô thường nó rượt đuổi ta trong từng phút từng giây. Cái già, cái bệnh, cái chết nó đến với mình không biết lúc nào. Không biết lúc nào mình ra đi. Mình thở vào, thở ra một hơi thở, mình hãy lợi dụng một hơi thở còn sống đây để tu. Mình được bước đi trên mặt đất này từng bước thong dong, mình hãy lợi dụng từng bước để nhiếp tâm. Thưa, tôi có một thói quen ở Việt Nam cũng như ở đây. Cứ mỗi lần mà tôi sửa soạn bước ra chùa thì tôi làm một việc là tôi đố các vị làm việc gì? Làm việc gì? Trước khi tôi bước đi, tôi thường niệm Quan Thế Âm 3 tiếng rồi đi. Tôi không nghĩ rằng mình ra khỏi cổng chùa rồi mình đi về được. Tôi không biết là tôi sẽ chết ngoài đường hay phải chết bất cứ lúc nào. Cho nên trước khi đi, mình niệm Phật trước. Thứ hai nữa là khi mình niệm Phật hay là khi mình nhiếp tâm á, thì lòng mình nó có cái sự an bình, có năng lượng chánh định. Và người tu thì thưa đại chúng là cái chuyện mình niệm Phật hay là cái chuyện mình tụng chú hay là cái chuyện mình nhiếp tâm trong chánh niệm, chuyện đó rất là bình thường. Đó là cái chuyện cơm áo của nhà chùa, rất là bình thường, ta phải làm thôi à. Cho nên chưa thể làm điều gì nhiều. Đức Thế Tôn dạy là trước khi anh vừa thức giấc, anh làm gì trước? Khởi phát trong tâm cái niệm lành trước. Sửa soạn đặt chân xuống giường, sửa soạn bước đi thì con xin nguyện cho tất cả những sinh vật bé nhỏ dưới mặt đất này con lỡ dẫm lên, nó phải chết thì xin cho nó được siêu sinh. Là rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Đức Phật dù bận rộn lắm đi nữa thì mỗi một ngày vào giờ sáng, ngài cũng ngồi tỏa thiền rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Ta là đệ tử Đức Thế Tôn, ta cũng làm như thế. Nghĩa là mình phải làm thế nào trong mỗi một giây phút của đời sống, lúc nào mình cũng rải tâm từ ra cho vạn loại chúng sinh. Mỗi một phút giây sống trong cuộc đời, mình phải làm cho tâm mình nó hiền, nó dịu, nó hòa lại. Mỗi một phút giây sống trong cuộc đời, mình phải nhớ đến vô thường để phát khởi cái bồ đề tâm. Đó là cái điều rất là căn bản của đời sống người tu chúng ta. Ví xương lộ vừa xa đâu đó, mảnh hình hài chợ có chợ không. Thí như xuân sương hiểu lộ, thuốc hốt tức vô.